cho đến một người mà tin cái pháp tiểu thừa thì ta liền sa vào tan tham. Thì như vậy chính Đức Phật sẽ bị cái lỗi là keo lẫn, biết pháp sâu, pháp lớn mà đi dạy pháp nhỏ thì không nên. Nếu dạy pháp lớn thì e không đủ lòng tin, mà dạy pháp nhỏ thì khác nào là mình có được một kho tàng mà chỉ cho một cái chén mẻ. Thì như vậy là bị cái lỗi keo lẫn, tiến thối, khó tính, không biết làm sao. Thì Ngài mới nhớ là chư Phật đời quá khứ đã dùng phương tiện. Dùng phương tiện là gì? Trước dùng tiểu thừa dẫn dụ, sau mới là nói nhất thừa cứu cánh. Vì vậy ta nay đắc đạo cũng nên nói ba thừa. Đây là cái lý do Phật nói ba thừa. Cũng như là muốn đi vào, muốn dẫn dắt người từ dưới bến tre đi vào nội viện thì em phải dẫn lên cái bậc cấp, phải không? Rồi qua tới nguyên cái khoảng ngoại viện, rồi vô tới cái cổng thất ngoài sư ông, rồi vô tới cái cổng nội viện mới tới đây. Thì đó chính là phương tiện thứ lớp để dẫn vào đây. Vì vậy Phật phải nói ba thừa. Ta nay suy nghĩ như thế, mười phương chư Phật đều hiện lời an ủi ta. Làm thay Thích Ca Văn, vị đạo sư bậc nhất được pháp vô thượng, theo tất cả chư Phật mà dùng sức phương tiện. Có nghĩa là đúng là như vậy. Cái vị đạo sư bậc nhất, vị đạo sư giỏi, được cái pháp vô thượng thì theo như các cái Đức Phật thời quá khứ cũng sẽ dùng sức phương tiện. Ta nghe an ủi rồi tùy thuận ý chư Phật, mới đến nước Ba La Nại, chuyển bánh xe pháp tứ đế độ năm người Kiều Trần Như. Dần dần các chỗ cho đến ngàn muôn, vì người cầu duyên giác nói 12 duyên duyên, vì người cầu đại thừa nói pháp Ba La Mật, khoảng giữa lại vì nói Bát Nhã Ba La Mật rất sâu. Gạn lọc hạng thanh văn như trên, tiến đến Bồ Tát nhỏ. Dần dần ta thấy căn cơ họ thuần thục, bèn ở trên núi Linh Thú mở bài tri kiến Như Lai, khắp cả đều được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiển bài pháp thân tam thừa, bình đẳng vào đạo nhất thừa. Nguyên đoạn này là tóm tắt nguyên cái như là lịch trình giáo hóa của Đức Phật vậy đó ha. Mà hồi nãy cô có nói là năm thừa đó, ngũ thừa Phật giáo đó, là ban đầu hội Hoa Nghiêm là Ngài nói cái pháp lớn khi vừa mới thành đạo. Thì xong rồi Ngài mới khởi cái suy nghĩ như vừa rồi đó, là không thể nói pháp này với chúng sanh, cho nên mới theo như cái đường lối của các Đức Phật quá khứ, đến nước Ba La Nại chuyển bánh xe pháp nói tứ đế là A Hàm cho các vị thanh văn, gọi là thanh văn thừa. Rồi mới vì người cầu duyên giác nói 12 nhân duyên là duyên giác thừa, phải không? Người cầu đại thừa nói 6 pháp Ba La Mật, rồi nói Bát Nhã Ba La Mật là Bồ Tát thừa. Rồi gạn lọc hạng thanh văn như trên, tiến đến Bồ Tát nhỏ. Khi mà nói pháp A Hàm là vì thanh văn thừa, tiến cho tới Bát Nhã là Bồ Tát thừa. Rồi khi thấy căn cơ thuần thục, tức là 40 năm sau, mới ở trên núi Linh Thú, tức là còn gọi núi Kỳ Xà Quật, nói pháp Hoa. Ở đây là trình bày tri kiến Như Lai. Và trong hội pháp Hoa, 40 năm sau khi Phật thành đạo, các vị thanh văn mới tin nhận mình có tánh Phật, mới dám tin mình có thể thành Phật. Thì khi mà dám tin mình có thể thành Phật, Phật liền thọ ký. Thọ ký có nghĩa là sao? Có nghĩa là nói là vô số đời sau nữa các ông sẽ thành Phật, hiệu là gì gì đó. Thì bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, hỏi mấy cái đứa mới nhất, Bích Phương đứng dậy nói nghe coi. Đứng dậy, đứng dậy cô hỏi. Mấy đứa có tin là Bích đâu rồi? Có đứa nào nhỏ nhất, đứa nào còn nhỏ hơn hai đứa này nữa là ai? hai đứa có tin là mình có tánh Phật không? Nói thì tình ác, tin không? Nói một cách nghiêm túc à nha, Bích Phương, hai đứa có tin mình có tánh Phật không?
Dạ có.
Phương tin Phương?
Dạ có.
Rồi thân ngồi xuống. Nếu mà như vậy, có Đức Phật, Ngài cũng có thể thọ ký, phải không? Tại vì khi tin mình có tánh Phật á, là có được Phật nhân. Mà tin được điều đó thì cái nhân này theo sự tu tập lần lần kết quả sẽ thành tựu Phật quả. À, mình thấy như đơn giản mà em biết không? Đủ duyên á, nó mới ở trong một hội chúng nói cho mình nghe cái pháp này. Rồi cái căn cơ mình đã thuần thục, mình mới tin được điều đó, chứ không phải dễ. Nhưng mà đó chỉ là cái nhân thôi, Phật nhân. Mà nếu mà một cái hạt giống dù tốt và dù đã nảy mầm mà em giục nó trong góc và để cho nó uống nước thì nó có thành cây được không? Cho nên tuy là ngang đây mà mình vẫn phải chăm sóc, chăm sóc cho tới bao giờ nó thành một cái cây bồ đề lớn mạnh. Rồi là sao? Hiển bày pháp thân tam thừa, bình đẳng vào đạo nhất thừa. Là phải đi sâu, đi suốt trong cái con đường này cho tới khi hiển bày pháp thân vào được trong đạo nhất thừa. Phật nói tiếp, cho đến khi sắp diệt độ tại thành Câu Thi Na giữa hai câu Sa La, ta làm đại sư tử rống hiển bày pháp thường trụ, quyết định nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phàm là có tâm nhất định sẽ làm Phật. Đến ngay câu này thì không còn xiển đề nữa. À, đến đây không còn xiển đề nữa. Là khi sắp diệt độ đến thành Câu Thi Na, đây là hội hội Niết Bàn, là hội cuối cùng đó. Pháp Hoa chỉ mới là cái hội thứ tư. Đến Niết Bàn tại thành lớn Câu Thi Na, Ngài rống tiếng sư tử hiển bài pháp thường trụ. Pháp thường trụ này là cái chỗ hồi nãy cô nói đó, mặt mê mặt ngộ tâm vẫn tự biết. Cái người xiển đề có tâm không? Có tâm không? Có biết không? Họ có biết, họ mới làm được tội ngũ nghịch. Thì hễ có tâm thì nhất định sẽ thành Phật. À, đó, thành ra đến đây xiển đề cũng thành Phật. Niết bàn cứu cánh thường lạc ngã tịnh, đều khiến an trụ trong tạng bí mật, tức cùng hải hội Hoa Nghiêm, trong tam muội sư tử tầng thân đại chúng được đốn chứng, không có sai biệt. Em sửa cái chữ tầng giác đại chúng thành tầng thân. À, hai cái chữ này nó viết chữ Hán hao hao nhau, nó thiếu một nét thôi. Đến đây là Niết bàn cứu cánh thường lạc ngã tịnh, đều khiến an trụ trong tạng bí mật. Ở trong chỗ sâu kín thì tất cả chúng sanh đều đã chứng ngộ, đã thành đạo, đã niết bàn, đầy đủ thường lạc ngã tịnh. Và đến đây thì trong cái tam muội sư tử tầng thân đại chúng được đốn chứng, không có sai biệt, không có sai biệt. Đến đây em mới hiểu thế nào gọi là pháp lớn đại thừa. Tại mình luôn luôn thấy có sai biệt, phải không? Nội trong chính mình, trong tâm niệm thôi. Thì em có thấy là mình chọn lành thiện và mình đẩy cái ác ra không? Có không? Có. Hôm nào mà mình khởi cái niệm ác đó, mình buồn, khởi một cái niệm dữ, tật đố xấu xí, mình buồn. Thì cái chỗ đó là chỗ sai biệt. Mà trong cái chỗ rốt ráo thì đốn chứng không sai biệt, là cái biết trong cái niệm ác và cái biết trong niệm lành, nó có sai biệt không mấy em? Nó không có. Mà tin được chỗ này, tin được cái vị Phật hằng nói pháp trong mỗi một hạt bụi này, đó gọi là bụi,